Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 19 tháng 12. Vụ cháy quán cà phê làm 11 người chết ở Hà Nội, khởi tố nghi phạm đổ xăng phóng hỏa. Rạng sáng 19 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can đối với CVH, sinh năm 1973, hiện trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là người bị tình nghi có hành vi đốt quán cà phê làm 11 người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm vào đêm 18 tháng 12. Tại cơ quan công an, CVH bước đầu khai nhận có đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán, nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán, nơi có nhiều xe máy, rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, H bỏ đi. Công an cho biết H có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Trước đó trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác nhận nguyên nhân vụ cháy căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội được xác định do có người cố tình phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó. Nghi can đổ một xô xăng vào tầng 1, làm lửa bùng lên. Hiện cơ quan công an đang làm việc với người này, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay. Cơ quan chức năng xác định vụ cháy làm 11 người chết. Nơi xảy ra hỏa hoạn là một quán cà phê. Cảnh sát sau khi tiếp cận hiện trường đã cứu được 7 người thoát nạn. Trong số này, có 5 người sức khỏe ổn định, 2 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trước đó vào khuya 18 tháng 12, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần công viên Hòa Bình, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra vụ cháy quán cà phê. Điểm cháy là ngôi nhà cao tầng, treo biển hiệu cơ sở kinh doanh hát cho nhau nghe. Sống gần hiện trường, ông Đức Tuấn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết khoảng gần 23 giờ ngày 18 tháng 12, nghe tiếng hô hoán. Ông chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa bùng lên rất lớn tại căn nhà kinh doanh dịch vụ đồ uống cao 5 tầng. Lúc này cửa hàng đang thời điểm đông khách và có nhiều người bên trong. Theo miêu tả của người đàn ông, hỏa hoạn bùng lên dữ dội từ phía cửa nhà, sau đó lan vào trong. Một dãy xe máy khoảng 4 đến 5 chiếc đỗ ở vỉa hè phía trước bắt lửa ngùn ngụt. Lúc này 3 chiếc ô tô cũng đang đỗ trên vỉa hè, cách đó không xa. Lửa bùng lên ở phía ngoài, chặn hết lối ra vào khiến người phía trong gần như không thể thoát ra ngoài, ông Tuấn kể lại, cho biết ông quan sát được một người kêu cứu từ trên tầng 3 căn nhà. Nhận tin báo cháy, Công an quận Bắc Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội đã huy động người, phương tiện tiếp cận hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Nhiều xe cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường. Việt Nam có thể đối mặt nắng nóng khốc liệt trong năm 2025. Thông tin được ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Trung tâm vào ngày 18 tháng 12. Theo đó, nhiệt độ toàn cầu có xu hướng tăng, do vậy năm 2025 Việt Nam khả năng sẽ phải đối mặt với nắng nóng gay gắt và khốc liệt. Cùng với đó là mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, bão và bão lớn có xu thế xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chủ động đổi mới phương pháp làm việc, từ công tác quản lý đến vận hành hệ thống dự báo. Cảnh báo khí tượng thủy văn với phương châm chủ đạo là dự báo sớm hơn, chi tiết hơn, tin cậy hơn, số hóa hơn, trực quan hơn. Song song đó, ứng dụng và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, đồng thời triển khai chuyển đổi số toàn diện. Ai nữ bầu Đức muốn mua cả triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai. Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đoàn Nguyên Đức, bầu Đức, vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 23 tháng 12 năm 2024 đến ngày 21 tháng 1 năm 2025. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch thành công, con gái bầu Đức sẽ nâng sở hữu từ 13 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,23% lên 14 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,32%. Động thái mua vào của con gái bầu Đức diễn ra trong bối cảnh thị giá HAG gần đây tăng tích cực. Trong một tháng trở lại đây, cổ phiếu HAG đã tăng gần 9%. Kết phiên ngày 18 tháng 12, thị giá HAG ở mức 12.400 đồng trên cổ phiếu. Ước tính với mức giá này, con gái bầu Đức sẽ cần 12,4 tỷ đồng để mua thêm cổ phần công ty cha mình. Mới đây, bà Đoàn Hoàng Anh cũng từng mua 2 triệu cổ phiếu HAG, nâng sở hữu lên 13 triệu sau 2 lần mua vào. Còn ông Đoàn Nguyên Đức hiện đang sở hữu 320 triệu cổ phiếu, tương ứng với hơn 30% vốn của doanh nghiệp. Đồng Nai thưởng Tết bình quân gần 11 triệu đồng. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, đến nay 336 doanh nghiệp đã báo cáo tình hình xây dựng kế hoạch, phương án thưởng cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cho người lao động. Trong đó có 303 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch và công bố chế độ thưởng Tết. Đối với người lao động làm việc từ đủ 12 tháng trở lên, mức thưởng Tết bình quân gần 11 triệu đồng trên người, tương đương 1 tháng lương trở lên, mức thưởng thấp nhất trên 6 triệu đồng trên người. Đặc biệt, một doanh nghiệp tại huyện Trảng Bom thưởng Tết cao nhất cho vị trí giám đốc là 380 triệu đồng. Về thưởng Tết dương lịch, có 100 trên 336 doanh nghiệp có thực hiện chế độ thưởng, với mức thưởng bình quân từ 1,1 đến 2,5 triệu đồng trên người. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, đánh giá mức thưởng Tết năm nay không giảm so với năm 2023, có doanh nghiệp tăng nhẹ. Hai tuyến buýt nối thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai dừng hoạt động. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tuyến xe buýt số 60/5, bến xe An Sương, bến xe Biên Hòa và tuyến 60/7, bến xe buýt Tân Phú, bến xe Biên Hòa sẽ dừng hoạt động do nhu cầu đi lại của người dân ít. Hai tuyến xe buýt không trợ giá này bắt đầu hoạt động từ tháng 12 năm 2022. Giá vé một chặng nhỏ là 7.000 đồng, còn toàn tuyến hết 45.000 đồng. Riêng học sinh, sinh viên, giá vé áp dụng 5.000 đồng mỗi lượt, trẻ em cao dưới 1,3 mét, thương binh, bệnh binh, có xuất trình thẻ thương binh, bệnh binh và người trên 70 tuổi được miễn phí. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, thời gian đầu hai tuyến buýt thu hút lượng lớn hành khách, tuy nhiên giảm dần và hiện ít người đi nên đơn vị dừng khai thác để tính toán điều chỉnh linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế của người dân. Ông Zelensky thừa nhận không đủ lực giành lại Donbass, Crimea. Trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien của Pháp ngày 18 tháng 12, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận nước này không đủ nguồn lực để giành lại các vùng lãnh thổ tại Donbass và Crimea. Ông Zelensky nói, trên thực tế, những vùng lãnh thổ này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Chúng tôi không có đủ nguồn lực để giành lại chúng. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào áp lực ngoại giao từ cộng đồng quốc tế để buộc ông Putin tham gia đàm phán. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Kiev có thể tạm thời từ bỏ yêu sách đối với Crimea hay Donbass hay không, thì Tổng thống Ukraine đã trả lời là không. Trước đó, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, hiện là người đứng đầu Hội nghị An ninh Munich, đã thừa nhận khả năng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ tạm thời để đảm bảo hòa bình. Ông đề xuất rằng ranh giới ngừng bắn nên bao gồm các khu vực do Nga kiểm soát là Donbass và Novorossiya. Đây là các khu vực mà Ukraine vẫn xem là thuộc lãnh thổ của nước này, tuy nhiên điều này được đánh giá là không hoàn toàn thực tế trong tương lai gần. Ông Jens Stoltenberg nói thêm rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine chỉ có thể được xem xét đối với các vùng lãnh thổ mà nước này hiện đang kiểm soát, với điều kiện Ukraine từ bỏ vĩnh viễn các yêu sách đối với các khu vực tranh chấp. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.